Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức một người đàn ông tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bị kết án tù sau 18 tháng được bảo lãnh tại ngoại chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một người đàn ông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc về việc ông đã thay đổi trở thành một người mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự quan tâm lớn trong lễ hội Hoa Cam quốc tế Adana ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội Hoa Cam quốc tế tại thành phố Adana, một trong những thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 ngày lễ hội này, hàng triệu người đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin của các học viên ở trung tâm thành phố, cũng như tại các buổi biểu diễn khác trong khu vực và trong cuộc diễu hành lễ hội Hoa Cam, lễ hội thường niên duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ hội Hoa Cam hàng năm chào đón mùa xuân đến, với hương thơm kỳ diệu của hoa cam nở rộ lan tỏa khắp thành phố. Hàng triệu du khách từ Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài đến tham gia sự kiện này, đồng thời tham gia vào các hoạt động giải trí và các hoạt động lễ hội giữ hương thơm của hoa cam. Cuộc diễu hành vào ngày 6 tháng 4 có hàng ngàn người tham gia dọc theo tuyến đường dài 1 cây số. Ước tính có khoảng 1 triệu người đã xem và yêu thích buổi diễu hành đa dạng này. Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng và được hàng trăm người chụp ảnh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn các tiết mục ca múa trên 3 sân khấu khác nhau trong thành phố vào ngày 6 và ngày 7 tháng 4. Các học viên Nga đã hỗ trợ các học viên Thổ Nhĩ Kỳ với các màn trình diễn nhảy múa của họ. Các học viên cũng đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Hàng ngàn khán giả vỗ tay khen ngợi các tiết mục biểu diễn này. Tại trung tâm thành phố, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu và phát tặng những bông hoa sen gấp thủ công tuyệt đẹp. Và nhân dịp này, họ cũng kêu gọi sự quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Họ đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo ra công lý. Trong 3 ngày, các học viên đã phát tặng được khoảng 7.000 cuốn tài liệu giới thiệu và trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp trên vỉa hè và dọc theo các con phố. Cô Mexelina Zoer sống tại Adana nhưng đang học ở Eskisehi. Cô rất háo hức được học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đã học tất cả các bài trong suốt 1 giờ. Tôi cảm thấy như mình bị hút vào đây, cô cho biết. Ở đây có một nguồn năng lượng thật khác biệt. Tôi muốn thực hành môn tu luyện này và muốn tham gia luyện công cùng các bạn. Các học viên đã cung cấp cho Mexelina thông tin về các địa điểm luyện công. Khi cô nghe đến cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, cô đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Và ngày hôm sau, cô đã dẫn một người bạn tới và người bạn này cũng đã ký đơn thỉnh nguyện. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều người đã gọi điện cho các học viên để hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể học các bài công pháp bằng cách nào. Ông Gokhan, một cảnh sát làm việc tại Adana, đã gọi cho một học viên và nói rằng ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói thêm rằng ông có thể giúp các học viên tổ chức các hoạt động khác ở Adana. Trong khi các học viên đang trình diễn các bài công pháp, một phóng viên của tờ báo địa phương Taurus đã ghé thăm và phỏng vấn các học viên. Ngày hôm sau, tờ báo này đã đăng một câu chuyện trên trang nhất về Pháp Luân Đại Pháp với tựa đề Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng Adana. Tin tức thứ hai, chào mừng mùa xuân đến ở khu phố tàu New York, Mỹ. Tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ tại thành phố New York. Vào một ngày nắng đẹp, ngày 7 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại New York đã chào mừng mùa xuân với các tiết mục biểu diễn ca múa tại công viên Sara Delano Roosevelt thuộc khu phố tàu Manhattan. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong gần 20 năm qua. Xung quanh công viên treo đầy cờ và biểu ngữ rực rỡ sắc màu. Trên sân khấu chính cũng trưng bày một bông hoa sen rực rỡ. Nhiều người Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm và khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn khốc môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống này, 469 người đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện bắt đầu vào lúc 11 giờ. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua, múa lân sư, múa rồng truyền thống, biểu diễn chống lưng, hát, múa, biểu diễn nhạc cụ Trung Hoa và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số khán giả còn tập theo trong lúc các học viên trình diễn các bài công pháp. Nhà soạn nhạc Tony Chen đã biểu diễn ca khúc The Courage to Believe, Can đảm để kiên định đức tin. Anh đã sáng tác ca khúc này cho phim tài liệu Free China, Trung Quốc tự do, và giành giải bài hát hay nhất tại lễ trao giải âm nhạc trên truyền thông Hollywood năm 2013. Phim tài liệu Free China truyền tải cái nhìn chân thực về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh Chen nói, tôi tin rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và mỗi người sẽ có quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Cô Vivian Liu biểu diễn đàn tỳ bà tác phẩm Dương Môn Nữ Tướng. Cô nói, tác phẩm này kể câu chuyện về Dương gia nhà Tống. Khi toàn bộ nam tử đã tử trận nơi xa trường, thì ngay cả nữ tử cũng không cúi đầu nhượng bộ, đã đứng lên chiến đấu bảo vệ đất nước. Khi diễn tấu ca khúc này, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng về chính nghĩa và lương tri cho nhiều người hơn nữa. Một gia đình từ New Jersey tới tham gia lễ hội để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Cô La nói, tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là một loại tín ngưỡng, và quyền có tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Tất cả mọi người nên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Kim, một cư dân địa phương nhận xét, tôi biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Tôi biết rất rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc dám làm điều tàn bạo như thế. Ủy viên Hội đồng thành phố New York, bà Margaret Chin, gửi thư khen ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc thúc đẩy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nhân loại. Tin tức thứ ba, tạp chí AZ Business có trụ sở tại Mỹ xuất bản một bài viết có tiêu đề Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Mỹ như thế nào? Tạp chí AZ Business thuộc tập đoàn truyền thông AZ Big Media có trụ sở tại Arizona đã xuất bản một bài viết vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 với tiêu đề Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc ảnh hưởng đến Mỹ như thế nào? Bài báo giới thiệu một cuộc hội đàm sắp tới được tổ chức tại Đại học Y Arizona Phoenix về chủ đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các diễn giả chuyên môn của cuộc hội đàm này gồm luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, đồng tác giả của một số báo cáo điều tra về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bác sĩ Winston Hewitt Jr., đồng chủ tịch Ủy ban về tiêu chuẩn cấy ghép nội tạng của Hiệp hội Phẫu thuật Cấy ghép Hoa Kỳ, bác sĩ G. Weldon Gingreas, phó giáo sư bộ môn ung thư tại Đại học Y khoa Utah và là phó giám đốc Hiệp hội các bác sĩ chống thu hoạch nội tạng, và bác sĩ tiến sĩ Thorsten Chay, giám đốc điều hành Hiệp hội các bác sĩ chống thu hoạch nội tạng. Hội thảo sẽ được tổ chức vào 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 4 do bác sĩ David Beida, trưởng khoa sinh học và đạo đức y học của nhà trường làm chủ tọa. Sinh viên trường Đại học Y Arizona được khuyến khích tham dự. Tiến sĩ Beida phát biểu với tạp chí AZ Business rằng sự kiện này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về các hoạt động phi đạo đức trong ngành ghép tạng của Trung Quốc và tạo ra một diễn đàn thảo luận về y đức. Ông hy vọng công chúng, các bác sĩ địa phương và sinh viên y khoa sẽ tìm hiểu về vấn đề này, cũng như những quan ngại về đạo đức đối với hoạt động du lịch Trung Quốc để ghép tạng. Tiến sĩ Gingreas cho rằng, do thiếu hiểu biết mà công chúng và giới chuyên môn y khoa Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành đồng lõa trong tội ác này. Ông phát biểu với tạp chí AZ Business rằng, các trường y ở Mỹ đã đào tạo các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc về cấy ghép, và những bác sĩ này, sau khi về nước, lại tham gia vào các hoạt động phi đạo đức này. Tác giả của bài báo tạp chí kinh doanh AZ cũng viết, Hiệp hội các bác sĩ chống thu hoạch nội tạng đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Quốc hội Hoa Kỳ hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tác giả viết rằng, Quốc hội đã thông qua nghị quyết Hạ viện 343 vào tháng 6 năm 2016, trong đó kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và ghi nhận những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng có hệ thống của tù nhân mà không có sự đồng ý của họ, trong đó có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và các tín đồ của các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. Tin tức thứ tư, tại Toronto, Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Ngày Quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng tộc. Ngày 7 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tham gia Ngày Quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng tộc. Họ đã giới thiệu pháp môn tu luyện cổ xưa này tới công chúng tại sự kiện cộng đồng do Sở Cảnh sát khu vực York tổ chức. Năm 2019 đánh dấu 17 năm sự kiện cộng đồng nổi tiếng này được tổ chức. Ông Eric Joliffe, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát khu vực York, đi cùng một số quan chức dân biểu thuộc các cấp chính quyền khác nhau đến tham dự sự kiện này và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu khai mạc của mình, cảnh sát trưởng Joliffe đã tuyên bố rằng công dân Canada là phải tôn trọng nhau, tôn trọng nhân quyền và luật pháp, cùng chung sống hòa bình với lòng tốt và sự bao dung. Ông cho biết, cảnh sát khu vực York cam kết bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo và bình đẳng chủng tộc của cộng đồng. Ông Mai, một nhà hoạt động nhân quyền thanh thiếu niên, đã dừng lại nói chuyện với các học viên. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, ông đã khen ngợi các học viên trẻ tuổi đang tham gia sự kiện cộng đồng này. Thật tuyệt vời, tôi ủng hộ các bạn. Ông Mai nói, chúng ta sẽ có những hợp tác mang tính xây dựng trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta cần phối hợp với nhau để bảo vệ nhân quyền. Trước khi rời đi, ông Mike đã bắt tay với các học viên và nhắn nhủ. Hãy giữ liên lạc nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nhiều cư dân đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về pháp môn. Cô Sally đến từ thành phố Newmarket, rất hào hứng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã đề nghị các học viên báo cho cô lịch học khóa Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày sắp tới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Người đàn ông Hồ Bắc bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình sau 18 tháng được bảo lãnh tại ngoại. Một cư dân ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, người đã được bảo lãnh tại ngoại, bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm án treo vì đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lưu Hợp Minh, 69 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu nhiều máy in, máy vi tính và các đồ dùng cá nhân khác. Khi luật sư của ông tới thăm ông tại trại tạm giam số 1 Hoàng Thạch vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, ông đã nói với luật sư rằng huyết áp của ông lên đến 220. Ông cảm thấy khó thở mỗi khi nói chuyện. Sau cuộc gặp đó, luật sư đã ngay lập tức nộp đơn xin bảo lãnh. Ông Lưu được tại ngoại một tuần sau đó, sau 57 ngày bị giam giữ. Một nhân viên ở tòa án quận Hoàng Thạch Cảng đã liên lạc với gia đình ông Lưu vào giữa tháng 9 năm 2018 và yêu cầu ông phải đi kiểm tra sức khỏe và gửi kết quả cho họ. Công tố viên đó cho hay họ sẽ gửi kết quả đó cho tòa án quận Hoàng Thạch Cảng và sau đó thẩm phán sẽ quyết định vụ việc này. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, ông Lưu nhận được phán quyết của tòa án quận Hoàng Thạch Cảng. Hiện vẫn chưa rõ thông tin chi tiết về ông. Ông Lưu đã từng mắc nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường cũng dẫn đến bệnh tim và thận, cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ máu cao, vân vân. Những vấn đề sức khỏe đó cùng với tính nóng nảy của ông đều đã biến mất sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi trở thành một người mới. Năm nay tôi gần 60 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng được biết tới là Pháp Luân Công vào năm 1996. Em gái tôi bắt đầu tu luyện sớm hơn và giới thiệu sách Đại Pháp cho tôi. Tôi ấn tượng mạnh với những nguyên lý được giải thích trong sách và thấy được một phương hướng và hy vọng mới cho cuộc sống của mình. Tôi đã từng rất oán hận về những việc bất công trong xã hội. Tôi có một số người anh em kết nghĩa và chúng tôi thường uống rượu và hút thuốc cùng nhau. Thậm chí chúng tôi còn lập một hội cùng với một vài người khác để trả thù các quan chức địa phương tham nhũng. Bí thư đảng của làng chúng tôi xây một ngôi nhà cho bố mẹ của ông ta bên cạnh một nhà máy. Chúng tôi nghĩ rằng ông ta chắc hẳn đã tham nhũng và bòn rút tiền công quỹ để có thể xây một ngôi nhà như vậy. Do đó, chúng tôi quyết định làm một chuyện. Một tối, chúng tôi nhảy qua tường và vô hiệu hóa người gác cổng ngôi nhà đó bằng cách quấn anh ta bằng một tấm vải. Sau đó, chúng tôi đặt một vài kíp nổ trong nhà kho của ngôi nhà và cho phát nổ. Đôi vợ chồng già sống trong nhà kinh hoàng và run sợ. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với bản thân và tổ chức ăn mừng, nghĩ rằng chúng tôi đang giúp dạy cho các quan chức tham nhũng một bài học. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra điều chúng tôi đã làm là sai. Chúng tôi đã sai khi gây thiệt hại cho ngôi nhà và khiến đôi vợ chồng già lo lắng và sợ hãi như vậy. Tôi tới nói chuyện với những anh em kết nghĩa của mình, nói họ đừng làm những việc xấu như vậy nữa. Tôi cũng nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và rằng chúng tôi nên thể hiện sự quan tâm tới những người khác trong bất cứ việc gì chúng tôi làm. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi thành một người mới và mang lại hạnh phúc và phước lành cho tôi. Tôi bỏ rượu và thuốc lá và ngừng hành động thiếu trách nhiệm. Khi con trai tôi kết hôn, con dâu tôi không yêu cầu của hồi môn từ chúng tôi và cháu đối xử với chúng tôi như cha mẹ ruột của mình. Chúng tôi cũng coi con dâu như con gái của mình. Toàn thể gia đình chúng tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trong những năm gần đây, tôi có một công việc ổn định là giao nước uống cho một công ty. Tôi luôn giao hàng đúng hẹn, bất kể là chỗ khách hàng bao xa hay tầng lầu cao tới mấy. Sự chuyên tâm và đạo đức nghề nghiệp của tôi đã mang lại danh tiếng cho công ty và công việc kinh doanh tiến triển tốt. Tôi tận dụng những cơ hội để nói chuyện với mọi người mà tôi gặp trong công việc và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn. Tôi đưa cho họ tập San Minh Huệ và thông tin về phong trào thoái đảng. Tôi nói với ông chủ của mình về Pháp Luân Đại Pháp và về việc các thủ phạm bức hại đã phải chịu quả báo như thế nào. Ví dụ, Trần Manh, một phóng viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã giúp dàn dựng trò lừa đảo tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, đã chết vì bị ung thư ở tuổi 47. La Kinh, một người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, cũng chết vì ung thư ở tuổi 48. Chu Vĩnh Khang, một trong những quan chức cao cấp chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công, hiện đang chịu án tù chung thân và vợ ông ta cũng bị kết án với hạn tù dài. Bạc Hy Lai và vợ cũng bị tù chung thân. Nhiều quan chức cao cấp khác cũng bị đưa tới nhà tù vì tham nhũng, nhưng tôi tin rằng nguyên nhân thực sự là do họ đã phạm tội trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và đang bị trời trừng phạt. Tôi cũng đưa cho ông ấy một số ví dụ trong địa khu chúng tôi. Giám đốc của văn phòng pháp luật của Sở Giáo dục địa phương chúng tôi bị chết trong một tai nạn xe hơi. Ông ta đã từng rất tích cực trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và từ chối lắng nghe sự thật. Người đứng đầu bộ phận giảng dạy và nghiên cứu cũng chết vì ung thư ở tuổi 40. Cả hai người họ đều từng ra đề thi với những câu hỏi vu khống Đại Pháp. Tôi nói với ông chủ rằng các học viên Đại Pháp đều trung thực bởi vì họ hiểu nguyên lý được mất và không bao giờ đổi đức của họ với lợi ích cá nhân. Ông ấy đã lắng nghe chăm chú. Vì ông chủ của tôi đã biết nhiều hơn về Đại Pháp, ông ấy tin tưởng tôi hơn. Cuối cùng, ông ấy thậm chí còn tín nhiệm giao cho tôi quản lý công ty cho ông khi ông đi thành lập một công ty khác ở nơi khác. Ông nói với tôi, các học viên Pháp Luân Công là những người đáng tin cậy nhất. Năm 2015, tôi đã gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tới gặp ông chủ của tôi và bảo ông ấy đuổi việc tôi, đe dọa sẽ đóng cửa công ty nếu ông ấy không làm vậy. Ông chủ đã bảo vệ tôi. Nhân viên này làm việc nhiều ngay cả khi lương của anh ấy thấp. Quan trọng nhất là anh ấy đáng tin cậy. Nếu tôi phải tìm người thay thế, tôi sẽ nhận một học viên Pháp Luân Công khác. Tôi sẽ chỉ đuổi việc anh ấy nếu các anh có thể tìm cho tôi một người thay thế tốt như anh ấy. Các quan chức tới với mệnh lệnh từ cấp trên đã rời đi mà không nói gì cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.